Đan Võ Thần Tôn, chương 1333, bước vào thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Góc truyện audio.com, trong mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng chi sắc, cười ha ha, tinh thạch này dường xây dựng ở linh mạch phía trên, chính là hiếm có tu luyện bảo địa. Có này trương tinh dường đá, ta đột phá đến thần hải cảnh có hy vọng. Dứt lời, hắn lập tức khoanh chân ngồi tại tinh trên giường đá, bắt đầu tu luyện. Diệp Tinh Hà Phương mới điều động thần cương, lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt linh khí từ linh mạch phía trên tràn vào. Liên tục không ngừng, như vỡ đê chi hồng. Lập tức cái kia tinh thạch giường tản mát ra sáng chói ánh vàng, dâng lên trận trận sương mù. Cái kia sương mù chính là linh khí tập kết mà thành. Diệp Tinh Hà đọc thầm thanh đế trường sinh quyết, trong cơ thể thần cương phun trào, hấp thu linh khí. Trong cơ thể hắn, 9 đạo thần cương linh tuyền bay cuồn cuộn mà xuống, không ngừng lớn mạnh. Trong mơ hồ, bên trong đan điền của hắn, thần cương hồ nước không ngừng khuếch trương. Lúc này, trong nội thất linh khí mây mù phun trào, hình thành một đạo mây mù vòng xoáy, điên cuồng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Mấy canh giờ qua đi, linh khí mây mù đã 10 phần mỏng manh. Mà Diệp Tinh Hà trong cơ thể hồ nước cũng đã mở rộng gấp 5 lần nhiều, mơ hồ có biển hồ hình thức ban đầu. Có thể nhưng vào lúc này, 9 đạo linh tuyền bỗng nhiên đình trệ, linh khí tụ tập không ngừng giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày nhìn khắp bốn phía. Ta đột phá đến thần hải cảnh còn kém một nửa linh khí, vì sao linh khí bỗng nhiên mỏng manh? Chỉ gặp lúc này linh khí bốn phía mây mù đã hoàn toàn biến mất. Linh khí không đủ, Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt nắm đấm, quát khẽ nói. Khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa, sao có thể từ bỏ? Còn có biện pháp nào có thể có đầy đủ linh khí? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đập chân cười to. Có, ta chỉ cần dùng thần sát luyện ngày hồ lô cưỡng ép hấp thu linh mạch bên trong băng tinh linh khí, liền có thể tiếp tục tu luyện. Quảng cáo, nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, một vệt ánh sáng tím lóe lên, thần sát luyện ngày hồ lô hiển hiện. Diệp Tinh Hà thôi động hồn lực rót vào thần sát luyện ngày hồ lô bên trong. Lập tức một cỗ mạnh mẽ hấp lực xuất hiện, ngưng tụ thành vòng xoáy màu đen, bay thẳng tinh thạch giường mà đi. Cái kia tinh thạch giường bên trong, băng hình dáng linh khí bắt đầu hòa tan, chậm rãi bay ra. Răng rác tiếng không ngừng vang lên, cả tòa linh mạch đều đang run rẩy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, hai mắt nhắm lại tiếp tục tu luyện. Chốc lát sau, cả tòa tinh thạch giường linh khí đều tan rã, bị hấp thu hết sạch. Diệp Tinh Hà vẫn không có dừng lại, tiếp tục hấp thu linh mạch bên trong linh khí. Ầm ầm, lúc này, cả tòa kim lôi phong cũng bắt đầu run rẩy, cây cối tàn lụi, hoa cỏ phủ phục. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, giống như là kim lôi phong xảy ra vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra, kim lôi phong linh khí đang nhanh chóng mỏng manh, chẳng lẽ là linh mạch xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử dồn dập đi ra trạch viện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Sau nửa canh giờ, thanh âm ở giữa, Diệp Tinh Hà khí thế trên người to lớn, quần áo phần phật cổ động. Hắn trên thân thể, bỗng nhiên thanh quang sáng chói, mơ hồ hình thành một tôn cầm kiếm hư ảnh. Phá cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà cau mày, bỗng nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh, góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, cả con tinh thạch giường vỡ vụn, linh khí như biển mây cuồn cuộn, liên tục không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Thân thể của hắn phía trên sinh ra một đạo sáng chói thanh quang, phóng lên tận trời, đâm vào trên thạch bích. Cả tòa thạch thất đều bị chiếu thành màu xanh đậm, hào quang thắng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Trong cơ thể hắn, 9 đạo linh tuyền hợp lại làm một ầm ầm hạ xuống. Một đám mây sương mù bao phủ mênh mông biển lớn, mơ hồ thành hình. Trong đó có mấy trăm đạo thần cương tinh nguyên, so với trước tráng lớn mấy lần, dường như cá bơi tại biển bên trong ngao du. Thần hải cảnh, đột phá thành công. Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười ha ha, ta cuối cùng đột phá đến thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu, quá tốt rồi. Bây giờ ta thần cương lực lượng đã là trước đó nhiều gấp 10, thần hải cảnh đệ tam trọng lâu trở xuống, lại vô địch thủ. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, thôi động thần cương lực lượng. Bàng bạc thần cương, ngưng tụ thành sáng chói màu xanh hồng lưu quay quanh hắn thân thể xoay tròn. Một đạo cầm kiếm hư ảnh, sau lưng hắn lúc ẩn lúc hiện. Thần cương hiền tượng ta cũng hơi có lĩnh ngộ. Diệp Tinh Hà trong đầu sinh ra một cỗ huyền ảo cảm giác, lẩm bẩm nói. Bất quá, hiện tại còn không thể triệt để lĩnh ngộ. Đối đãi ta lĩnh ngộ thần cương hiền tượng, thực lực chắc chắn lại lần nữa tăng lên dữ dội. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn rất đỗi vui vẻ. Còn không đợi hắn lại tinh tế cảm ngộ, ngoài động phủ bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào chửi rùa. Cái kia họ Diệp danh con đâu, gọi hắn cho bản chấp sự cút ra đây. Diệp Tinh Hà nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Một bầy kiến hôi, thật đúng là âm hồn bất tán. Dứt lời, hắn đẩy ra kim môn, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa, 7-8 cái thân mang hắc bào thân ảnh quay quanh, cao giọng giận mắng. Các ngươi hô loạn cái gì, ta tam đệ tại tu luyện. Vân Thanh Hàn sắc mặt tức giận, tiến lên tranh luận. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta kêu gào. Lúc này, một cái vóc người to lớn tráng, tóc bạc trắng lão giả hừ lạnh một tiếng. Phế vật cút ngay cho ta. Chấm, đang khi nói chuyện, hắn nộ phất ống tay áo, một đạo tử quang bắn nhanh mà ra. Cái kia ánh sáng tím cực nhanh, Vân Thanh Hàn căn bản là không kịp phản ánh. Bành, một tiếng, hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lão già, ngươi tốt xấu độc vậy mà đánh lén. Vân Thanh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, giữa không trung chật vật vươn mình, ngay lúc sắp đụng vào trên tường đá. Đúng vào lúc này, một đạo ánh bạc phá không mà tới, trong nháy mắt đi vào phía sau hắn, đưa tay đưa hắn tiếp được. Quảng cáo, người tới một bộ áo trắng như tuyết, quần áo phiêu đãng, vững vàng rơi xuống đất. Chính là Diệp Tinh Hà, nhị ca, đừng tức giận, giao cho ta xử lý. Diệp Tinh Hà nhẹ nói ra, sau đó nhanh chân hướng ngoài động phủ đi đến. Động phủ bên ngoài, người đến đều là một bộ áo bào đen, eo buộc hắc thạch đai lưng ngọc. Này, là một đám Xích Lôi Minh chấp sự. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt rơi vào Lý Tồn Hiếu trên thân. Ánh mắt hắn híp lại, khẽ cười nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi bại tướng dưới tay này. Thế nào, Lý chấp sự ngươi đây là tìm giúp đỡ tới. Lý Tồn Hiếu sắc mặt dữ tợn, hung ác nói. Diệp Tinh Hà, ngươi lập tức liền phải xong đời. Góc truyện audio.com. Lần này, ta mời chúng ta đại chấp sự, Nhan Liệt chấp sự đến đây. Tiểu tử ngươi dám can đảm chọc ta, chờ lấy bị phế đi. Dứt lời, hắn lập tức đổi thành một bộ nịnh nọt sắc mặt, quay đầu đối lão già tóc bạc kia nói. Nhan Liệt chấp sự, tiểu xúc sinh này liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng khẽ nhíu mày, dương mắt dò xét cái kia Nhan Liệt. Nhan Liệt khí thế trầm ổn, ví như một tòa núi cao, thực lực ứng tại thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu tả hữu. Lúc này, cửa hang đã vây không ít đệ tử cười đùa đàm luận. Không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu vẫn rất có bản lĩnh, vậy mà có thể mời đến Nhan Liệt đại chấp sự. Nghe nói Nhan Liệt chấp sự chính là Kim Lôi Phong chấp sự đứng đầu, thực lực mạnh mẽ, tầm thường trưởng lão đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Diệp Tinh Hà tiểu tử này hôm qua càn rỡ, hôm nay liền muốn xong đời, đáng tiếc thiên phú của hắn. Mọi người dồn dập lắc đầu, không ít người mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.